thưa quý vị thính giả, quý vị đang tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Radio Bonsa trên làn sóng 1480 AM. Và tiếp nối sau đây là chương trình Dân Chúa Đời Còn. Và chương trình Dân Chúa Đời Còn được bảo trợ bởi công ty Southwestern Solar, công ty thiết lập và cung cấp hệ thống solar lấy điện từ mặt trời hoàn toàn miễn phí. Với kỹ thuật tối tân nhất, công ty sẽ tặng quý vị $500 sau khi hoàn tất công việc lắp ráp, và sẽ tặng $500 cho mỗi người quý vị giới thiệu. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc 714-582-3909, 582-3909.
Là giờ thánh ca Dâng Chúa Đời Con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Chương trình được phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Chúng tôi xin kính chào quý vị.
Xin kính chào quý khán giả của Tin Vui Media. Hôm nay còn chiều có hân hạnh được ngồi nói chuyện cùng với ban tổ chức của Đại hội Đức Mẹ La Vang kỳ thứ 17 trên Las Vegas hàng năm vẫn vào tháng 10 để tổ chức cho chúng ta để cùng tôn vinh Đức Mẹ. Thì năm nay với đề tài của ban tổ chức cho biết đó là cùng mẹ xây dựng gia đình giáo xứ. Bên cạnh Ngọc Triều thì rất hân hạnh được tiếp đón cha giám đốc của Đền Thánh đó là Linh Mục Bùi Quang Tuấn thuộc dòng Chúa Quý Thế. Người bên chúng tôi đó là một phụ nữ với chiếc áo dài xanh tôn vinh Đức Mẹ, đó là chị Ngọc Thủy thuộc ban ghế quỹ và cũng nằm trong ban tổ chức. Ban tổ chức xin chào cha, chào chị.
Xin chân thành kính chào anh Ngọc Triều cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi đài.
Vâng, Ngọc Thủy cảm ơn anh. Còn xin chào cha và Ngọc Thủy cũng xin chào tất cả quý khán thính giả đang coi trên đài.
Mình có duyên không nhỉ, thì nên có hai Ngọc.
Dạ
Ngọc
vâng.
Ngọc Thủy không hẹn mà hò lên đây. Dạ vâng. Sao cái chị Ngọc bây giờ nó lót với những người đều có những cái duyên dáng riêng và cái cha có luôn dám nói đến sắc đẹp.
Không biết tại sao anh lại có cái chữ Ngọc ở trong đó.
Bởi vì bố mẹ đặt cho thôi. Có lẽ là thấy là cuộc đời này, cuộc sống này cái gì đáng trân quý. Nhưng mà nó lại đi theo chi chiều, chiều đêm không phải TR mà lại là CH. Chỉ là cái gì đẹp nhưng mà nó là không có gì cả, là hạt bụi cuộc đời vô nghĩa và nó giống như là hư vô đấy chứ. Là cát bụi.
Vâng, đây là cả một cái triết lý sống, hy vọng là được như vậy.
Cảm ơn cha. Như vậy thì bây giờ thì ngồi với cha giám đốc ở đây, ngồi với chị Ngọc Thủy ở đây, thì đầu tiên con chúng mình đi vào cái chủ đề của kỳ thứ 17 này, đó là cùng mẹ xây dựng giáo xứ gia đình. Thì con bắt đầu có nghĩa tưởng tượng là gia đình thì gia đình thôi, hoặc là giáo xứ thì giáo xứ thôi. Không biết là cái quan điểm của cha ghép hai chữ lại nó có ý nghĩa gì thưa cha? Gia đình.
Vâng. Thưa anh Ngọc Triệu, gia đình luôn luôn là cái thành phần nòng cốt, cần thiết, quan trọng ở trong xã hội. Và gia đình nào cũng rất là mong ước bình an, niềm vui, hạnh phúc. Gia đình thông thường khi mình nhắc tới gia đình, mình hay liên tưởng tới nơi đó có cha mẹ, ông bà, con cháu. Và cái hành trình cuộc sống của chúng ta là đang xây dựng gia đình. Điều đó là không có lạ gì với bao nhiêu người. Nhưng mà ở đây, chủ đề của đại hội kỳ này muốn mời gọi tất cả mọi người đi thêm một bước cao hơn là xa hơn. Đó là giáo xứ. Giáo xứ là một gia đình thiêng liêng. Nơi đó cũng có những người cha, người mẹ, người anh, chị em tinh thần với nhau trong cùng một niềm tin. Thực sự ngày hôm nay á, cái khía cạnh tinh thần hay là khía cạnh tâm linh có vẻ như bị hơi thôi lãng quên phần nào đó. Thế cho nên nó cũng ảnh hưởng không ít tới những gia đình ở trong cuộc sống, ở trong xã hội. Thành ra nơi gia đình giáo xứ, và muốn nói với tất cả mọi người là giáo xứ như là một gia đình thiêng liêng, và rồi tất cả chúng ta cùng liên kết với nhau, nơi đó cũng có cha, cũng có mẹ, cũng có anh chị em tinh thần, cũng có những người mục tử, cũng có những tu sĩ nam nữ, cũng có những anh chị em giáo dân, mà cùng liên kết với nhau, cùng xây dựng với nhau, thì cái ơn phúc, cái niềm vui sâu xa nó sẽ đến được với tất cả gia đình. Bởi vì chúng ta khi mà nói tới niềm vui, hạnh phúc, nó đều phát xuất hay là nó đi từ bên trong ra. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng hạnh phúc là những cái gì đó có thể đắp vô cho cuộc đời của mình, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, công việc, nó cũng là một yếu tố, nhưng mà thực sự nó chưa phải là cái gì đó ở trong ra. Thành ra kỳ này đại hội muốn cùng với anh chị em ở các nơi về để rồi cùng học hỏi với nhau cái chủ đề đó, để xây dựng thực sự cái đời sống tâm linh, đời sống nội tâm, để rồi qua cái điều đó mà cái niềm vui, cái hạnh phúc nó đến được cho tất cả mọi tâm hồn, cho tất cả mọi gia đình.
Cảm ơn cha với lời giải thích. Thưa chị Ngọc Thủy, là một phụ nữ mà theo tôi, cái nhìn của tôi có lẽ cũng là một bà mẹ rồi, không ạ?
Dạ vâng ạ.
Thì chị nghĩ sao về chủ đề này?
Theo như em nghĩ thì chủ đề cha chọn rất là đúng với hợp thời. Thứ nhất, hợp thời là giống như cha nói là chúng ta sống với nhau trong cái cuộc sống gia đình, thì không chỉ có kính trọng ở trong gia đình và đi làm việc thôi, mà chúng ta còn phải tiến tới một bước xa hơn, là chúng ta phải nghĩ tới tâm linh. Và khi nghĩ tới tâm linh, chúng ta đến một chỗ đó thì chúng ta đã muốn tới chỗ đó thờ phượng và coi Chúa là cha, thì chúng ta là anh chị em với nhau. Và em cảm thấy là trong một cái giáo xứ đó là phải có những hội đoàn, mà các hội đoàn mà không là tay chân với nhau, là chị em với nhau, thì rất khó làm việc. Và đây cũng là một cái chủ đề để cho chúng ta có những cái hồi tâm lại. Hồi tâm lại để suy nghĩ là không phải là chỉ có hội đoàn này, không phải chỉ phát triển hội đoàn kia, mà chúng ta phải cùng nhau để phát triển, để mà cho một giáo xứ tốt đẹp hơn. Và nhất là cho nói là muốn kéo các những tâm hồn nguội lặng. Có những tâm hồn chỉ có đi lễ xong về, thì đây cũng là một cái mà để cho người ta có thể thấy được là cần phải có cái sự đóng góp thời giờ, đóng góp cái sự quan tâm để cho giáo xứ phát triển hơn.
Cảm ơn chị. Thì cha thấy cha có một tín hiếu, một thành phần giáo dân có những cái suy tư cũng có chiều sâu với cha như thế. Kính thưa quý vị thính giả, như vậy thì chủ đề chúng ta vẫn là cùng mẹ xây dựng gia đình giáo xứ, thì cha đã quảng diễn, chị Thủy cho biết thêm một vài ý nghĩa. Chúng tôi cũng đồng ý, bởi vì gia đình Thánh Gia có từ đầu tiên Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu, nó là một cái giáo hội đã hình thành từ đó mà chúng ta đã thấy. Và như vậy thì khi quý vị đến với Las Vegas, một cái nơi chung quanh là phồn hoa, người ta
quay đi,
nhưng vẫn có một giáo xứ và tôn vinh mẹ ở nơi đó, thì thấy là cái giá trị tinh thần. Và mời quý vị vượt qua sa mạc đến với giáo xứ là bằng ở tại đây. Mà nếu mà phải gọi tên giáo xứ thì thay vì gọi điền thánh thì mình gọi là sao, chị cha?
Dạ vâng, có lẽ chúng ta cũng biết thêm một chút về cái cơ cấu tổ chức ở tại Las Vegas. Cách đây một năm thôi thì địa phận Las Vegas với cái số giáo xứ là 30 giáo xứ và 3 cái giáo họ. Bây giờ có thể gộp lại 3 giáo họ đó từ từ sẽ lên giáo xứ. Thì như vậy, cả một cái địa phận Las Vegas có 33 giáo xứ, mình nói. Thì nhỏ, thật ư là tí hon so với bao nhiêu giáo xứ khác, bao nhiêu địa phận khác, cái gì Orange này, hay là Los Angeles, San Francisco, San Diego, thì Las Vegas nhỏ. Ấy thế mà cách đây một năm thì địa phận này được nâng lên làm tổng giáo phận. Tất nhiên trước đây là địa phận Las Vegas và địa phận Reno, địa phận Utah là kết hợp với là San Francisco để tạo nên một tổng giáo phận. Nhưng mà bây giờ tách ra thì Utah, Las Vegas và Reno trở thành một tổng giáo phận, và Las Vegas là chính thức là tổng giáo phận, bởi vì là đức cha ở đó được đặt làm tổng giám mục. Và tại đó thì có một đức cha phụ tá, mình biết 33 giáo sứ thì quá ư là nhỏ. Và đặc biệt giáo sứ Việt Nam là giáo sứ duy nhất ở tại Las Vegas và tại tiểu bang Nevada luôn. Thành ra đây cũng là một cái điều quý hóa vô cùng. Người ta nói tới Las Vegas, Sin City, thành phố của tội lỗi, nhưng mà tạ ơn Chúa có một giáo sứ và mang danh giáo sứ Đức Mẹ, mà mẹ thì đầy ơn phúc, thế cho nên là qua mẹ để rồi là ơn phúc của Chúa lại đổ xuống cho bao nhiêu người đến với mẹ ở nơi giáo sứ Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas đó.
Con đọc thấy cái sự tự hào của cha khi đến với giáo sứ này, và cha chắc chắn không phải là người đầu tiên rồi. Con biết từ thời cha Trọng này, cha Đồng Vinh Quang này, rồi tới cha Dũng này, rồi hình như cha là người thứ tư.
Đấy. Vâng, okay. Vâng.
Thì như vậy thì cha đã thừa hưởng được cái niềm tự hào này từ đâu thưa cha?
Thì chắc chắn là cha ông của chúng ta, những người đã hào hùng sống đức tin và truyền đạt lại cái niềm tin cho chúng ta, nó là cả một cái gì đó người Việt Nam. Và trong cái hành trình đức tin của người Việt Nam và người Việt Nam Công giáo xuất hiện tại Las Vegas, tất nhiên các bậc cha ông đi trước, mình nói đi trước đây là đi trước gần á, ví dụ như là cha sáng lập Nguyễn Đức Trọng, rồi sau đó tiếp nối là cha Đồng Minh Quang, rồi sau là cha giám đốc là cha Hà Quốc Dũng, rồi bây giờ tới em thì mình tiếp nối những cái trang sử của người Việt Nam Công giáo ở trên vùng đất Las Vegas. Đó là cái niềm tự hào, và trong cái niềm tự hào đó mình cũng còn phải tiếp tục sống cái hành trình đức tin để làm chứng nhân cho bao nhiêu người khác nữa.
Vâng. Mà anh Triệu biết không, ở tại Las Vegas thì nhà thờ Việt Nam Đức Mẹ La Vang là the only one. Cho nên cha phải hãnh diện chứ. Dạ. Và ở nơi đó tất cả những các sòng bài á, là đều tượng trưng cho một đất nước, đều tượng trưng cho một cái gì đẹp, nổi bật. Thì nhà thờ La Vang của chúng ta cũng vậy, vừa là tượng trưng cho nước Việt Nam và vừa là tượng trưng cho con dân của mẹ. Cho nên là cha xứ phải tự hào. Và hơn nữa, ở nơi đó thì cha xứ luôn kêu gọi tất cả mọi người trên thế giới, khi mà tới Las Vegas thì nên ghé tới thăm Đền Thánh, vì đó là cái nhà chung của tất cả mọi người. Cho nên ai mà đi tới Las Vegas mà chưa tới nhà thờ Việt Nam thì chưa phải là tới Las Vegas anh nhé.
Thêm một người nữa tự hào.
Dạ vâng.
Rất tự hào.
Thế bây giờ như này, nói về quê hương vậy đủ rồi. Bây giờ nói đến cái chương trình sắp sửa đón tiếp mọi người đi. Cuộc sắp tới rồi. Nó là ngày 18 tháng 10 và kết thúc là ngày 20, có nghĩa là theo như hồi xưa thứ sáu là ngày 18 buổi chiều khai mạc, đúng không? Đón tiếp từ buổi trưa rồi buổi sáng hay tới sớm trước cũng được, không sao cả. Và kết thúc là thánh lễ đại chào vào ngày chủ nhật ngày 20 theo như thông lệ mọi năm vẫn làm, bởi vì cha bây giờ thừa hưởng thứ 17 rồi, thành ra có nhiều nề nếp, có nhiều con đường đi đã vạch sẵn. Nhưng mà thực sự đó là thánh tố và thưa cha.
Dạ luôn luôn mọi sự một cái chương trình, một cái đại hội gì mới, trong đó nó vẫn có những cái mới. Mặc dù có được những cái đã ổn định phần nào đó thôi, chứ luôn luôn phải có những cái thách đố. Và cái thách đố nào nó cũng đáng cho chúng ta thực thi hay là bước theo. Bởi vì là thách đố trong cái vấn đề gọi là tôn vinh Chúa, làm vui lòng mẹ, để rồi là qua Chúa qua mẹ ân phúc đến cho mọi người. Đó là một cái gì đó mà anh chị em tại cộng đoàn giáo xứ Las Vegas không có đông, chỉ có 650, cộng thêm khoảng chừng là 50 khách du lịch hàng tuần đi lễ đó. Thì với cái con số nhỏ nhỏ như thế, rồi là sẽ tiếp đón khoảng chừng 5-6 ngàn là khách du lịch, khách hành hương từ các nơi, thì cả là một cái sự nỗ lực của anh chị em ở đó.
Thì mình lấy con số 500 đi, tức là một người phục vụ cho 10 người.
Vâng.
Thì thấy được cái nỗ lực của các anh chị.
Vâng.
Nhưng mà thưa quý vị thính giả, chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc được một vài anh chị trong hội đồng giáo xứ ở đó qua những cái sinh hoạt trước kia. Thí dụ như anh chị Giao Lan, anh Dũng hình như tôi cũng đã có gặp rồi. Thì đấy là những, phải nói cái sự nỗ lực mình nhiệt tình của các anh chị để phục vụ cho nhà Chúa. Không nề hà chuyện gì cả, thì chuyện gì cũng có thể lao ra làm. Anh Giao Lan thời kỳ làm chủ tịch cũng nhào ra sắp chỗ xe như thường. Đó là một cái hình ảnh rất là chúng tôi đáng kinh phục. Mà có lẽ nhờ như vậy được Đức Mẹ ban ơn và Thiên Chúa chúc lành để nó đến những khi nào cũng thành công.
Cả một cái sự liên kết của bao nhiêu anh chị em trong gia đình, trong gia đình đức tin, trong gia đình là thiêng liêng của một giáo xứ, để rồi với cái gia đình này mình chia sẻ cái niềm vui của niềm tin cho bao nhiêu anh chị em khác tới từ
năm
khắp
nay,
nơi.
Như vậy thì cái phần diễn giảng giảng thuyết sẽ do những ai thì chả nghe nói có hai speaker.
Có nhiều hơn. Thông thường thì có phải có khoảng chừng 4 speaker, thì đại khái là có kỳ này có nhà cha Francis Han của dòng Sito, có cha Nguyễn Trường Luân của dòng Chúa Cứu Thế, có cha Nguyễn Thủ của tức là một chuyên viên của về phụng vụ của địa phận Sài Gòn, thì ngài cũng đã giúp năm trước và thấy cái hiệu quả cũng như thấy những cái ơn phúc mà ngài truyền đạt cho bao nhiêu người, và bao nhiêu người cũng là rất là hứng khởi khi mà đón nhận như vậy. Thế cho nên năm nay ngài trở lại. Rồi bên cạnh đó cũng là phải nhắc tới chuyện này. Thông thường mỗi kỳ đại hội bên cạnh các đức cha sở tại, mà hiện tại là chúng ta có tổng giám mục George Leo Thomas và rồi có đức cha phụ tá là Gregory Gordon, hai ngài rất là yêu thương cộng đồng Việt Nam lắm. Chắc là cũng bởi vì chỉ có một cái cộng đồng Công giáo Việt Nam ở đó, và rồi là nỗ lực, mặc dù cái con số nhỏ nhỏ, nỗ lực để mà xây dựng đời sống đức tin ở trong trong địa phận. Thế cho nên các ngài rất là yêu quý và các ngài hỗ trợ, các ngài đều tới trong các kỳ đại hội vừa qua. Thì bên cạnh hai đấng đó, một đấng thì tới cho ngày khai mạc, một đấng sẽ tới cho ngày bế mạc. Thì cái ngày thứ bảy, ngày khai mạc là thứ sáu, ngày bế mạc là chủ nhật, còn ngày thứ bảy là cái ngày đặc biệt, ngày tôn vinh Đức Mẹ, và rồi bao nhiêu chương trình học hỏi, rồi ngày đó là kiểu, rồi có lễ đại trào là vô trong ngày thứ bảy. Thì trước tới nay là hay có một đức cha ở Việt Nam qua để chủ sứ trong ngày thứ bảy đó. Tại sao có đức cha Việt Nam qua? Đó là một cái gì có sự nối kết giữa giáo hội Hoa Kỳ với giáo hội mẹ Việt Nam. Và đồng thời khi có một đức cha qua, ngài giống như là người đại diện cho giáo hội mẹ, để rồi cùng tới hiệp thông đồng hành với con cái là chúng ta, những người Việt Nam ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Thì thông thường là như vậy, thông thường là có một đức cha, nhưng mà năm nay lại có hai đấng đến với đại hội. Thì đó cũng là một cái sự sắp xếp mà chắc là Chúa sắp xếp thôi, chứ mình cũng không có nghĩ là mời hai đấng. Mà rồi là cuối cùng sẽ có đức cha Giuse Đăng Đức Ngân, hiện là tổng giám mục phó của giáo phận Huế, và vị thứ hai là Giuse Đỗ Quang Khang, là đức cha Bắc Ninh. Hai ngài sẽ đến để mà lo liệu cho cái ngày thứ bảy, là một cái ngày đặc biệt đó. Và rồi hai ngài cũng chia sẻ, không phải là chỉ có chủ sứ thánh lễ kính các thánh tử đạo vào buổi sáng, và rồi có nghi thức chữa lành, và hay là lễ đại trà vào buổi chiều, mà trước đó có rất kiểu, không phải chỉ có từng đó, mà các ngài cũng còn là chia sẻ những kinh nghiệm hay là những điều cần thiết cho cái chủ đề, một cái chủ đề mà xây dựng giáo xứ, xây dựng một gia đình thiêng liêng của tất cả những người trong cùng một gia đình đức tin. Thành ra cái điều đó cũng là một cái điều rất là quý báu cho cái đại hội sắp tới.
Hay nhờ uy tín của cha mà năm nay thứ hai đức cha kéo qua.
Dạ không biết, không dám nói.
Tại vì lần đầu tiên gặp cha thầy không biết có mối liên hệ và mối tương quan của cha với các giám mục làm sao đó, và đây được hai đứa cha để cha đổ thừa cho Chúa, chứ con này nghĩ phải có
gì. Dạ không có. Người đi trước sắp xếp cho người đi sau.
Thôi tại ơn Chúa vậy đi. Thì với cái chương trình như vậy đó, thì thưa cha cũng như là chị Thủy chỉ là trong ban ghi quỹ. Tôi nghĩ tài chánh cũng là một vấn đề rất là quan trọng cho mỗi tổ chức, và đặc biệt những tổ chức lớn như thế này. 500 người lo cho 5.000 người. Mà tôi được biết là hàng năm theo thông lệ, chắc tới bây giờ cha không đổi được, đó là hoàn toàn miễn phí trong vấn đề thực phẩm. Đúng không ạ? Thì thành ra đây là một cái điều gánh nặng khá nặng cho ban tổ chức. Thì không hiểu cách nào các anh chị thu xếp. Hôm nay mới gặp được ban tài chánh để làm sao thu xếp được cái chuyện đó.
Em là gây quỹ thì chị có lấy vô thôi. Chị biết tìm cách lấy vô, còn chi thì lại là một ban khác nữa. Cho nên là cho nên là cái sự mà thu chi đó là cũng giống như anh nói, đó là một thách đố. Trước hết là giáo xứ nhỏ, thì cái sự đóng góp của những giáo dân á, thì tính trên đầu người thì chắc chắn là không được bao nhiêu, tại vì ít người là ít tiền, mình dễ hiểu vậy thôi. Thì chúng em cũng có những cái phần gây quỹ, như là mình có những cái bạn tạ ơn. Những bạn tạ ơn năm nay thì ngay cái cổng chào đó là mình có hai bên đều có hai tượng Đức Mẹ. Một bên là tượng Đức Mẹ La Vang để mà chào mình, đón tiếp mình. Rồi một bên là tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Thì xung quanh đó sẽ có những bạn tạ ơn và bạn cầu nguyện. Thì những bạn đó là 2.000 rưỡi một bạn. Thì mình dùng cái đó như là một hình thức gây quỹ để có thêm tiền cho giáo xứ, để có thêm tiền chi phí. Và song song đó thì các đại hội chúng em đều có bán vé số. Hôm nay Ngọc Thủy quên mang vé số, nhưng mà Ngọc Thủy sẽ gửi cho anh Triệu để bỏ lên trên đài. Thì vé số là 20 đồng một tấm. Mà nếu mình mua 5 tấm thì mình được tặng thêm một tấm. Và giải thưởng sẽ là cash 25.000 đô. Và giải kế đó là 5.000 đô. Thì mong rằng quý vị có thể giúp cho một tay. Vì giáo xứ ở đó giống như anh biết là 500 người mà mỗi người mua thì cũng không được bao nhiêu hết. Nếu mà nhân ra cũng chỉ được vài chục ngàn thôi, mà một cái chi phí của đại hội là hơn cả 100.000 anh. Cho nên là rất là cần, rất là mong muốn cái sự giúp đỡ, cùng đóng góp một bàn tay với quý vị ở phương xa. Quý vị có thể gọi cho Ngọc Thủy số 832-602-0258 để Ngọc Thủy có thể mua trực tiếp từ Ngọc Thủy. Để mà mình có thể giúp một bàn tay nào đó, hoặc là mọi người muốn mua bạn tạ ơn cũng được, cũng từ nơi xa, mình không có cần phải tới. Ngọc Thủy sẽ sau khi mà mình làm xong cái thủ tục đó anh, mình gắn lên, mình sẽ chụp hình cho mọi người thấy được cái bạn đó, và khi mình tới mình thăm đền thánh thì mình sẽ thấy cái bạn đó. Và ở đó thì sẽ có thánh lễ, gọi là thánh lễ mình làm cho các ân nhân forever, có nghĩa là cứ hàng tuần, hàng tháng, cứ ngày thứ bảy là cha làm lễ, là cha tạ ơn mẹ hàng cứ giúp cho tất cả những ân nhân có gửi tới những lời khấn xin, hoặc là có những cái tâm nguyện khấn xin. Cho nên là mua một tấm bạn đó sẽ được lễ mãi mãi. Và bên cạnh đó thì có cây nến anh, ở tại trong cái khuôn viên mới của trung tâm hội trường Thánh Tự Đạo, thì bước vô là mọi người sẽ thấy tượng Đức Mẹ La Vang rất là lớn, và dưới chân của Đức Mẹ là những cây nến. Cây nến đó gọi là cây nến vĩnh viễn, thì cũng 2.000 rưỡi một cây, nhưng mà đốt hoài. Quý vị tới thăm đền thánh giờ nào cũng thấy đốt hết. Để những lời cầu nguyện của quý vị, Đức Mẹ luôn soi sáng, gìn giữ gia đình của quý vị.
Tức là liên kết những lời cầu nguyện, những lời khấn của những vị ân nhân. Đó là cái chương trình lâu dài trong nhiều năm. Tôi muốn hỏi về cái chương trình vé số này. Ví dụ những người ở xa, không phải ở Las Vegas, nghe chương trình của Tin Vui Media muốn mua, thì làm sao gửi vé? Hay là ban tổ chức giữ vé lại? Chờ họ đến, hoặc là chờ chúng rồi gửi phần thưởng luôn?
Thì như ở Las Vegas, Ngọc Thủy không biết ở Cali như thế nào, nhưng mà ở Las Vegas là không được gửi vé đi. Giống như ở trên Missouri đó thì họ được gửi vé đi. Cho nên Vegas thì không được gửi vé đi. Nhưng quý vị muốn mua vé, quý vị gọi thẳng số hồn cho Ngọc Thủy, hoặc là quý vị lên website của đền thánh lavanglasvegas.com, hoặc là quý vị gọi thẳng vô số văn phòng. Nhưng mà nếu mà được trực tiếp thì quý vị cứ gọi thẳng cho Ngọc Thủy 832-602-0258. Quý vị có thể ký check hoặc là trả tiền thẻ hay là gieo tiền hay như thế nào đó, rồi Ngọc Thủy sẽ ghi tên của quý vị vô và bỏ vô cái thùng phiếu, và Ngọc Thủy sẽ chụp lại cái receipt cho quý vị. Quý vị giữ cái receipt dễ hơn là Ngọc Thủy mail về đó, quý vị có thể mất. Nhưng mà Ngọc Thủy chụp, quý vị giữ lại bằng photo, bằng hình ảnh thì rất là không mất đi đâu được hết, rất là dễ dàng như vậy anh.
Một phương tiện. Như vậy thì ngoài Ngọc Thủy ra, liệu cái handle đến mấy chục ngàn vé như vậy không?
Dạ không, phải có cái ban anh, phải có cái ban đó. Còn rất là nhiều người. Dạ vâng, thêm một vài số thì có thể gọi số của anh Dũng, ban trưởng ban tổ chức đi. 361-237-9383 361-237-9383. Và bên cạnh đó, quý vị có thể là như giáo sư chúng em rất là nhỏ anh, thì như anh biết là một người mà lo cho tới 5 người hoặc là 6 người, năm nay chúng em hy vọng có thể lên được tới 10.000 người quý vị nhé. Cho nên một người mà lo cho tới 10 người thì rất là khó. Nên chúng em kêu gọi tất cả quý khách hành hương, bây giờ sắp xếp từ bây giờ, nếu mà quý vị muốn đi hành hương mà quý vị muốn giúp một tay trong cái vấn đề mà phục vụ nhà bếp, hoặc là ban tiếp tân, hoặc là cắm kiệu hoa. Cắm kiệu hoa nhiều lúc mình không cắm sớm quá, hoa nó sẽ bị héo, thì sẽ chờ tới giây phút cuối cùng và dồn hết nhân lực vào đó cắm. Thì quý vị quý vị mà đi mà quý vị được cắm kiệu hoa, quý vị lòng sung sướng vô cùng, là tại vì mình được trực tiếp làm những công việc đó. Hoặc là ban vệ sinh, hoặc là những người đứng đường á anh. Tại vì cái đường nó nhỏ cho nên là mình đứng là mình đứng đường để mà direct những cái traffic, chỉ dẫn những cái traffic, giống như là người ta tới thì các anh em ở trong hội trật tự chỉ có 5 anh em thôi quý vị, mà phải phục vụ cho bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu xe bus nữa, cho nên nhiều khi không có đủ nhân lực. Cho nên là quý vị tới, quý vị nói tôi muốn thanh niên trai tráng đó, muốn tới giúp cho cái vấn đề traffic, thì sẽ có cái áo mặc vô đàng hoàng để biết cái người đó phục vụ vào cái ban ngành nào, rồi sẽ được training rất là nhanh để mà cùng giúp những cái công việc đó. Cho nên là tiện nơi đây, Ngọc Thủy cũng xin kêu gọi tất cả mọi người hãy sắp xếp từ ngay bây giờ để mà chúng ta có thể đi đại hội. Và quan trọng hơn nữa là Ngọc Thủy cũng là ở trong ban Thánh Ca, thì em kêu gọi tất cả các ca viên hãy cố gắng sắp xếp để chúng ta cùng đi tham dự đại hội và cùng dâng lời ca tiếng hát cho những ngày đại hội. Tiếng hát của chúng ta sẽ được vang hơn, tốt hơn, tại vì chúng em ở dưới đó quá ít quý vị ạ. Và nếu mà muốn liên lạc thì xin liên lạc trực tiếp thẳng với Ngọc Thủy, cũng là số 832-602-0258, để Ngọc Thủy biết được thứ nhất là số các ca viên, số bè của các ca viên để xếp chỗ, và quan trọng là gửi bài cho các bạn, gửi bài và đồng phục và giờ tập hát và giờ giải lao, giờ ăn uống. Ngọc Thủy rất là xin kêu gọi mọi người nhé, các anh chị em ca viên mà Ngọc Thủy đã từng quen biết trên hội Thánh Mẫu, chúng ta cùng đi hết để cùng nhau tiếp tục những công việc phục vụ bằng thánh ca.
Chị Ngọc Thủy giống như là tổng đài, quý cũng chị Ngọc Thủy, ca viên cũng chị Ngọc Thủy, thực phẩm cũng chị Ngọc Thủy.
Thực phẩm thì chắc là không, để em chỉ kêu gọi đóng góp thôi.
Nhưng mà thì với quý vị nói như vậy để thấy được là một người trong ban tổ chức hoặc là giáo dân của Las Vegas tại đền thánh phải kiêm nhiều nhiệm vụ. Bởi vì cái lời mời gọi góp tay là một cái lời hay. Chúng ta tới mà chúng ta có được cộng tác, được participate, thì chúng ta cảm thấy là cái sự hiện diện của chúng ta nó là cần thiết và hữu ích trong cái cuộc này.
Trở lại với thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại linh đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô lúc 9 giờ sáng. Xin kính mời quý vị nhớ dành chút thời giờ đến với mẹ và rước kiệu thánh thể để cầu nguyện cho thai nhi và sự sống. Kim Thúy cũng mời quý vị đón xem chương trình Dân Chúa Đời Con TV được phát hình trên băng tầng 57.3 của đài VNA-TV vào mỗi Chủ nhật lúc 9:30 tối và 11:25 sáng thứ Năm. Quý vị cũng có thể theo dõi trực tuyến trên www.vnatv.com hoặc trên Viettv24. Kim Thúy xin cảm tạ quý vị đã lắng nghe và cảm tạ quý cơ sở thương mại, nhất là cơ sở Southwestern Solar đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện giờ thánh ca này. Kim Thúy xin kính chúc quý vị một đêm an lành và hẹn gặp lại quý vị tại linh đài Đức Mẹ La Vang. Và những quý vị ở xa không đến tham dự thánh lễ được, Kim Thúy xin hẹn quý vị trong chương trình Dâng Chúa Đời Con vào lần sau. Thánh Maria.
Đức Mẹ là vâng, con giờ đây kính dâng về mẹ. Lạy Đức Mẹ là vâng, con vui mừng cầu xin Đức Mẹ. Mẹ chính niềm cậy trông, niềm hy vọng sự sống chúng con. Mẹ chính là trạng sư, là nữ vương mẫu thân của con.
Lạy Đức Mẹ là vâng, dâng về mẹ lắng lo buồn thương. Lạy Đức Mẹ là vâng, dâng lên mẹ lời kinh thân nguyện. Con có mẹ sợ chi, dù con gặp bao nỗi khó nguy, đến Đức Mẹ từ bi, đời chúng con sống vui ngại chi.
Và thưa quý vị thính giả, một lần nữa chương trình giờ này cũng được bảo trợ bởi công ty Southwestern Solar, công ty thiết lập và cung cấp hệ thống solar lấy điện từ mặt trời hoàn toàn miễn phí với kỹ thuật tối tân nhất. Công ty sẽ tặng quý vị $500 sau khi hoàn tất công việc lắp ráp và sẽ tặng $500 cho mỗi người quý vị giới thiệu. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc 714-582-3909, 582-3909.